Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Kính thưa hội thánh, tháng 2 năm 2015 thì thành phố Karachi ở Pakistan xảy ra một cuộc biểu tình. Người ta đốt vỏ xe, người ta chặn đường giao thông và la hét những khẩu hiệu thì không phải là để vấn đề bất đồng tôn giáo, cũng không phải vì vấn đề chính trị, như là cái vấn đề thiếu nước. Thành phố với 23,5 triệu dân bị đè nặng bởi một cơn nóng khủng khiếp, mà được coi là cái cơn nóng này đó khủng khiếp nhất trong cả thập niên. Và trường học và các công sở buộc phải đóng cửa. Chỉ trong vòng 3 ngày thiếu thốn điện nước thì có con số tử vong đã lên tới 700 người. Và các bệnh viện phải vật lộn trong cái tình trạng thật là cứu thương khó khăn khẩn cấp. Thủ tướng Bộ Năng lượng, ông Mohammed Asif thì ông bày tỏ cái sự lo ngại như thế này. Ông nói thế này: nếu cứ ở trong tình trạng này thì chỉ trong vòng 6 đến 7 năm nữa thì Pakistan có thể trở thành một quốc gia chết khát vì nước, biểu tình vì thiếu nước để mong được giải khát, bạo động vì thiếu ăn để mong được no đủ, là những cái hành động bày tỏ sự khát khao từ những cái mong ước hạnh phúc căn bản của con người. Nhưng mà có một sự khát khao mà không có cái điều gì ở trong thế giới vật chất này có thể làm cho thỏa mãn, là vấn đề khát khao, vấn đề tâm linh và khát khao về đấng dựng nên mình. Buổi sáng hôm nay đối diện với lời gọi, lời mời của Chúa Cứu Thế Giê-xu ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 7 từ câu 37: nếu người nào khát hãy đến cùng ta mà uống. Thì chúng ta sẽ suy nghĩ, chúng ta sẽ suy gẫm ba điều: lời mời gọi này có ý nghĩa gì, và tại sao con người chỉ thỏa nguyện trong thần linh của Chúa, và làm sao để chúng ta có thể tận hưởng được sự thỏa nguyện từ sông nước hằng sống. Mà trước khi suy gẫm buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ để ít phút để chúng ta đến với thời giờ với Ngài. Hãy xin chúng ta hướng lòng về Chúa kể cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đứng trước mặt Ngài, chúng con hướng về thiên đàng với tấm lòng khiêm cung tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài. Và xin Thánh Linh Chúa che phủ chúng con trong thời giờ này. Ngài cất chúng con tất cả những điều ưu tư. Và xin Chúa cho chúng con gặp gỡ Ngài trong thời giờ này. Và chúng con dâng thì lại trong sự hướng dẫn của Ngài, chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lời mời gọi nếu người nào khát hãy đến cùng ta mà uống thì có ý nghĩa gì? Thưa hội thánh, đây là lời mời gọi của đấng sáng tạo kêu gọi con người đến với Ngài để tận hưởng sự sống phước hạnh, mà đồng thời để trở thành đường dẫn ân sủng cho thế giới chung quanh của mình. Xem xét cái lời kêu gọi này thì chúng ta thấy có một cái sự kiện lịch sử đằng sau cái lời kêu gọi này. Sứ đồ Giăng ông viết như thế này: ngày sau cùng là ngày lễ trọng thể, trong kỳ lễ Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng: nếu người nào khát hãy đến cùng ta mà uống. Chú ý chữ ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Thì đây là cái khung cảnh của cái ngày cuối cùng quan trọng nhất trong kỳ lễ, gọi là kỳ lễ lều tạm. Người Do Thái vâng lệnh Chúa tổ chức hàng năm vào cái thời điểm cuối mùa gặt, khoảng tháng giữa tháng 10. Và họ tổ chức hàng năm như vậy đó. Thì trong vòng 7 ngày họ tạm rời xa cái thế giới tiện nghi, họ sống trong những cái lều trại kết bằng lá. Ở giữa chúng ta biết là xứ như Do Thái là một cái xứ phải nói là nóng khủng khiếp và đầy mùi đỏ như vậy đó. Thì họ ra ngoài, họ sống trong các lều lá. Và họ làm như vậy để nhắc nhớ sự kiện Đức Chúa Trời đã cứu tổ phụ của họ ra khỏi nhà nô lệ xứ Ai Cập. Và trong vòng 40 năm họ phải lang thang trong đồng vắng và phải sống trong những cái lều, và tất cả mọi điều trong một cái điều kiện thật là khắc nghiệt, và mọi sự đều phải nhờ vào sự cung cấp của Chúa. Thì trong suốt những ngày lễ như vậy thì thầy tế lễ thường phẩm ông mới hướng dẫn cả dân sự đi đến một cái xa cái ao, gọi là cái ao Siloe. Và ở đây thì ông lấy nước vào một cái bình bằng vàng ở tại xa ao Siloe này, và ông đem về, ông đi qua cái cửa gọi là cửa nước, và mang tới để đổ vào trên bàn thờ, phía tây bàn thờ. Và trong khi ông bước lên những cái bậc tam cấp của bậc đền thờ đó, thì cùng một lúc thì cả dân sự cùng theo cái tiếng kèn thổi, họ hát những bài ca ngợi, mà trong đó đặc biệt là bài ca ngợi của Esai đoạn 12 câu 3. Thì cái lời ca ngợi nó như thế này: vậy nên các ngươi sẽ vui vẻ mà múc nước nơi các nguồn của sự cứu. Và vừa vẫy những cành lá, họ vui mừng hát những bài thi thiên ca ngợi. Tất cả những cái câu chuyện này để nhắc nhớ lại cái câu chuyện gì quý vị? Để nhắc nhớ cái câu chuyện phép lạ từ hòn nước, từ hòn đá chảy ra, Chúa đã cứu tổ phụ họ trong đồng vắng. Nhưng mà có một cái đặc điểm là cái ngày cuối cùng của ngày lễ trọng thể, Chúa Giêsu đứng ở đó. Thì trong cái ngày lễ, trong ngày cuối cùng này, thì thầy tới lễ, ông cũng mang cái bình vàng, ông tới cái xa ao Siloe, ông cũng đưa tay xuống, nhưng mà ông múc nước lên, nhưng mà không múc nước. Và ông mang cái bình không đó, ông đi trở về. Và trên cái con đường trở về như vậy đó, thì dân sự cũng theo tiếng kèn thổi, họ vẫy lá những cành lá, họ vui mừng và họ ca hát. Và một trong những bài hát mà họ ca hát đó là cái bài hát nói về cái sự mong đợi đấng Mêsia đến đổ đầy thần linh của Ngài trên họ. Thì bài ca đó là bài ca trong Ê-sai đoạn 44 câu 3. Lời Chúa hứa là: vì ta sẽ rót nước trên trẻ khát, cho suối chảy nơi đất khô. Ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi ngươi, và phước lành ta trên những kẻ ra từ ngươi. Dưới khung cảnh như vậy, Chúa Giêsu đứng đó, nhìn tất cả những cái quang cảnh như vậy và mọi người đều vui mừng vậy như vậy đó, thì Chúa đứng lên và Chúa phán như thế nào: nếu người nào khác, hãy đến cùng ta mà uống. Chúa Giêsu đứng đó ứng nghiệm hai điều. Điều thứ nhất là Ngài ứng nghiệm Ngài là hình ảnh của hòn đá cựu ước ngày xưa, nơi nước đã chảy ra để cứu tổ phụ người Do Thái. Và điểm thứ hai, Chúa ứng nghiệm một điều thứ hai nữa là Ngài ứng nghiệm Ngài là đấng Mêsia, là đấng đã hứa ban để đổ đầy thần linh của Ngài trên họ. Và trong cái khung cảnh đó, Chúa mời gọi: nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Cái bối cảnh lịch sử ở đằng sau cái câu chuyện này có phải chỉ là cái ký ức của riêng của người Do Thái? Có phải chỉ là cái kinh nghiệm riêng của người Do Thái? Đây cũng là cái sự khao khát của nhân loại ngày nay. Thưa hội thánh, đời sống của con người là một chuỗi những ngày đi tìm hạnh phúc. Có người thì họ đi tìm hạnh phúc trong tiền bạc, trong giàu có. Có người thì đi tìm hạnh phúc trong hôn nhân. Có người đi tìm hạnh phúc trong địa vị. Và có người thì đi tìm hạnh phúc trong danh vọng. Nhưng là những cái cuộc tìm lạc lối. Ngày 14 tháng 1 năm 1954, thì nữ tài tử ngôi sao xinh đẹp của Hollywood là Marilyn Monroe, khi cô kết hôn với lại Joe DiMaggio, là một cái cầu thủ xuất sắc số 1 của làng bóng chày, tức là baseball đó, của đội New York Yankees, thì người ta nghĩ rằng, cả thế giới người ta nghĩ rằng đây là một cái cặp lý tưởng nhất. Đây là một cặp đôi lý tưởng nhất. Và cái nhẫn cưới mà họ gắn họ lại với nhau đó, của riêng cô Marilyn Monroe không đó, là trị giá gần 500.000 đô la. Nhưng mà chỉ trong vòng 8 tháng sau, họ tháo nhẫn và ly dị. Và ngày 15 tháng 8 năm 1962, thì người ta tìm thấy Marilyn Monroe uống thuốc ngủ tự tử tại cái căn biệt thự riêng của mình ở Los Angeles, năm cô mới có 36 tuổi. Marilyn Monroe có tất cả mọi điều trong tay nhưng không được thỏa nguyện. Thì sách truyền đạo, vua Solomon, ông cũng kinh nghiệm sự giàu có và giàu sang, thì ông nói như thế này ở trong truyền đạo đoạn 6 câu 7: mọi sự lao khổ của loài người là vì riêng mình, song không hề được thỏa nguyện. Trở lại chuyện của thành phố Austin của chúng ta, bất cứ thành phố nào trên nước Mỹ mà có vẻ hứa hẹn là đem lại hạnh phúc, đem lại sự dư dật, đem lại sự ấm cúng, thì sẽ kéo tất cả, thu hút tất cả mọi người ở khắp nơi về đến. Thì quý vị có biết là thành phố Austin của chúng ta cũng là thành phố gọi là điểm nóng, mà chúng ta rất là nhiều người thống kê cho biết, quý vị biết không, trung bình là một ngày gần 150 người đổ về Austin. Lý do mà họ trở về Austin là như thế nào? Lý do mà họ đến Austin là vì Austin là một trong những thành phố phát triển được coi là nhanh nhất. Thất nghiệp của thành phố Austin chỉ ở mức 3.8%, là thuộc loại thấp trong cả quốc gia. Là một thành phố đứng đầu quốc gia để mà khởi động công nghệ, Có nghĩa là ai muốn mở mà công nghệ, công nghệ thì đến Austin là một thành phố rất là tốt. Rồi chất lượng của cuộc sống thì cao, nhiều sinh hoạt ngoài trời khỏe mạnh, lương cao, mức sinh hoạt thì thấp. Nhưng mà dù vậy thì bên ngoài thì nhìn vào như vậy, nhưng mà có người, nhiều người khi đã đến đặt chân tới Austin rồi thì họ cũng sớm rời thành phố. Họ sớm rời thành phố là vì sao? Nhà cửa, thuế nhà thì leo thang đến chóng mặt. Quý vị biết là năm rồi đã gửi về cho mình lên chóng mặt. Vấn đề giao thông thật là tồi tệ, phải ngồi trên xe hàng giờ trên xa lộ. Mà quý vị có biết là thường xuyên thì tắc nghẽn, thường xuyên là tắc nghẽn. Khí hậu mỗi năm thì phải hơn 70 ngày, hơn 70 ngày khí hậu nóng trên 100 độ F. Rồi thành phố không có gì thu hút, thành phố chỉ có rượu, thuốc lá, say sưa chè chén ngày đêm và gây nhiều tai nạn. Vì vậy Austin vẫn chưa phải là nơi lý tưởng của nhiều người mong đợi. Con người chạy khắp nơi để tìm thỏa nguyện, nhưng không có lấp đầy cái sự khát khao trong lòng mình. Lời mời gọi của Chúa Cứu Thế Giêsu: nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Trong cái bối cảnh lịch sử của dân Do Thái cũng là lời mời của chúng ta buổi sáng hôm nay. Tại sao? Đấng sáng tạo, Ngài biết con người của Ngài tạo dựng cần gì. Và Ngài có một cái điều, tức là Ngài có một cái dòng nước đem sự giải khát sâu thẳm ở trong lòng của người. Chúa nói như thế này: kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh chép vậy. Dòng nước đó là gì? Câu tiếp nữa trả lời cho chúng ta: Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Dòng nước sống là hình ảnh mà Chúa dùng để nói về Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời. Khát khô cổ thì lấy nước mà giải khát. Khát khô lòng, khát khô hạn tâm linh thì chỉ có nước sống, hằng sống của Đức Chúa Trời, là Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới có thể đem lại sự giải khát cho chúng ta. Nhưng mà tại sao, cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta là tại sao mà chỉ có sự thỏa nguyện của chúng ta có thể đầy đủ ở trong Thần Linh của Đức Chúa Trời? Tại sao chúng ta chỉ có thể thỏa nguyện ở trong Chúa, trong Thần Linh của Chúa? Chúng ta biết chúng ta phải trở lại cái vấn đề mà chúng ta xem lại cái sự tạo dựng của Chúa, khi Chúa tạo dựng con người của chúng ta như thế nào. Ở trong cái sách sáng tạo chúng ta trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 cho chúng ta biết như thế này: Jehovah Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người. Cái chữ này rất là quan trọng. Hà sanh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sanh linh. Chúa sáng tạo nên, chúng ta thể tưởng tượng Ngài sáng tạo nên Adam, lúc đó Adam và Eva đó, Adam đó thì bằng gì? Ra bằng từ bằng gì quý vị? Bằng bụi đất. Thì Ngài hà sanh khí vào thì Adam thành một loài sanh linh. Nhưng mà hà sanh khí là gì? Thì sách Gióp giải thích cho chúng ta thêm một tí nữa. Gióp nói như thế này ở trong đoạn 33 câu 4: Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, hơi thở của Đấng toàn năng ban cho tôi sự sống. Ngài hà sanh khí là Ngài hà hơi thở của Ngài vào trong Adam và có sự sống. Ê-xê-chiên cho chúng ta thêm rõ hơn một tí nữa về trong vấn đề này. Sách Ê-xê-chiên đoạn 37 câu 5 câu 14 thì có chép như thế này: Này, ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Như vậy thì những cái từ ngữ hà sanh khí, những cái từ ngữ hơi thở của Đức Chúa Trời ám chỉ về Thánh Linh Đức Chúa Trời. Như vậy là tất cả những cái kinh câu thánh cho chúng ta biết một cái điều kỳ diệu gì: sự sống con người có hơi thở của Đức Chúa Trời, sự sống con người có Thần Linh của Đức Chúa Trời và được tạo dựng bởi Thần Linh của Đức Chúa Trời. Vì vậy mà sự sống dồi dào phước hạnh của Adam và Eva ở trong vườn địa đàng có sự hiện diện của Thánh Linh Chúa và họ có một cái đời sống sung mãn và hạnh phúc với Đức Chúa Trời. Nhưng hậu quả tiếp theo sự sa ngã nó đưa đến như thế này: kể từ ngày Adam bắt đầu và Eva bắt đầu rơi vào sự sa ngã bất tuân với Chúa thì họ rời khỏi vườn địa đàng trong sự đoán phạt Đức Chúa Trời, thì họ đánh mất cái gì? Họ đánh mất sự hiện diện của Đức Chúa Trời, họ đánh mất thần của Đức Chúa Trời trong lòng của họ, họ đánh mất sự tương giao với Đức Chúa Trời và họ mất cái niềm vui đời sống sung mãn của họ đối với Chúa. Họ đánh mất cái điều đó, bước ra khỏi vườn địa đàng và rồi thì mất hình ảnh, mất Thần Linh Đức Chúa Trời, thì tất cả những cái điều gì nó sẽ đi vào trong lòng của họ. Tất cả những cái điều nó sẽ đi vào trong lòng của họ là gì? Mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc, mọi trực giác và mọi tấm lòng của con người nó lại đổ đầy vào những cái gì? Tranh đấu, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, vân vân ở trong Galati cho chúng ta biết. Khi Đức Chúa Trời, thần linh của Ngài và sự hiện diện của Ngài, hình ảnh của Ngài mờ dần ở đằng sau và trước mặt trong tương lai của họ, lúc đó là chỉ gì? Đen tối, đau khổ và ảm đạm. Thì họ nhớ cái gì? Họ khao khát điều gì? Họ khao khát về Đức Chúa Trời của mình. Họ khao khát tất cả những ngày sung sướng ở trong thần linh của Chúa và trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đó là điều con người khao khát. C.S. Lewis trong tác phẩm Mere Christianity thì ông lý luận như thế này, ông hàm ý như thế này: tất cả mọi sinh vật đều sáng tạo có một cái sự khao khát và có một cái điều để đáp ứng cho cái sự khao khát đó. Em bé sinh ra muốn thực phẩm thì có thực phẩm cho em bé. Con vịt nó muốn bơi thì có nước. Luôn luôn có một cái điều gì đó cho cái sự khao khát đó. Nhưng nếu tôi, trong tôi mà cảm biết có một cái sự, không có một cái điều gì trong thế giới này có thể đáp ứng cho cái sự khao khát của tôi, thì hẳn nhiên có một điều giải thích quan trọng là tôi được tạo dựng cho một cái sự khao khát ở một cái thế giới khác. Nhưng tất cả những khao khát của trần gian không bao giờ có nghĩa là để thỏa mãn những cái điều mà mình khao khát đó, không bao giờ. Nhưng nó chỉ là cái bước dẫn, nó chỉ là một cái gợi để cho chúng ta tiến đến một cái sự khao khát quan trọng hơn, đích thực hơn. Sự khao khát đó là gì? Tôi nhận biết trong tôi có một cái sự khao khát, là sự khao khát về đứng dựng nên mình. Tôi khao khát về Đức Chúa Trời tôi. Vì vậy mà giáo phụ Augustine ông nói như thế này: Ngài đã dựng nên chúng con để hướng về Ngài, và tâm hồn chúng con không bao giờ yên nghỉ ngơi cho đến khi nghỉ yên ở trong Ngài. Chúng ta sẽ không bao giờ nghỉ yên cho đến khi chúng ta nghỉ yên trong thần linh của Đức Chúa Trời. Thưa Hội Thánh, hồi hình ảnh của người Do Thái ngày xưa cần được giải khát nơi hờn đã ân sủng, cũng là cái hình ảnh của chúng ta ngày hôm nay ở giữa sa mạc của cuộc đời cần được giải khát. Mà Chúa cứ thấy Giê-xu mời gọi chúng ta: kẻ nào khát hãy đến cùng ta mà uống. Hơn 700 người tại thành phố Karachi, Pakistan chết vì sức nóng và thiếu nước. Quý vị biết là nhiều người trong ngày nay, nhân loại cũng đang chết lần mòn vì thiếu vắng thần linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta suy gẫm lời kêu gọi của Chúa Giê-xu trong khung cảnh kỳ lễ thì nhắc cho nhân loại sự khát khao tâm linh của con người chỉ có thể thỏa nguyện trong hiện diện của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Bây giờ câu hỏi tiếp theo: làm sao để nhận cách dư dật nguồn sông nước hàng giống mà đem thỏa nguyện, tức là Thánh Linh Chúa? Làm sao chúng ta có thể nhận những cái điều hứa này cho mình? Trở lại với lời kêu gọi: nếu người nào khát hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Chúng ta thấy có ba điều kiện ở trong này để có thể nhận nước sống đem lại thỏa nguyện. Điều kiện thứ nhất là chúng ta phải biết cái sự khát khao ở trong lòng mình. Chúng ta phải nhận biết cái tình trạng của mình. Khát nước là chúng ta nhận biết cái tình trạng vật lý của mình là thiếu nước, cần phải uống. Mình phải biết cái tình trạng đó. Và khao khát tâm linh, chúng ta phải nhận biết cái tình trạng khao khát của mình. Và tình trạng khao khát tâm linh đó là gì? Cái tình trạng khao khát tâm linh, cái người nhận biết tâm linh, khao khát tâm linh mình đó, là người biết cái tâm linh khốn khó, phá sản, khánh kiệt của mình. Nó thực sự là như vậy. Phá sản hoàn toàn là biết cái tình trạng của mình là như vậy. Và cái người biết mình không thể đáp ứng với cái tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Trời để bước vào thiên đàng. Và vì vậy, đây cũng là cái hình ảnh trong chiếc trong sách Luca đoạn 18 câu 13, là hình ảnh của người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, là vì tôi là kẻ có tội. Đây là cái tình trạng khánh kiệt về tội lỗi, không có thể đủ thay tiêu chuẩn thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu nước sống chỉ ban cho cái người khát khao, thì chúng ta, cái điều quan trọng là chúng ta phải ý thức cái tình trạng sâu xa này trong lòng của chúng ta. Vì nếu không khao khát thì không có tận hưởng được niềm vui trọn vẹn được giải khát. Bước thứ nhất là biết tình trạng tâm linh phá sản và khánh kiệt của mình. Bước thứ hai là tin nhận Chúa. Tin nhận Chúa có nghĩa là gì? Tin nhận Chúa có nghĩa là không phải là tin có Thượng Đế, là tin có Trời. Quý vị biết, chúng ta biết là nhiều người tin, có hỏi họ rằng có biết có trời không, họ nói yes, có trời chứ. Nhưng mà tin tin Chúa có nghĩa là gì? Tin Chúa có nghĩa là chấp nhận việc làm của Đức Chúa Giêsu, bao gồm sự chết, sự sống lại và sự thăng thiên của Ngài. Và nhận tất cả những lời hứa của Ngài ở trong cõi đời này và tất cả những điều hứa của Ngài ở trong cõi tương lai đời đời cho mình là tin Chúa. Và rồi sự ban cho tiếp theo là Đức Thánh Linh sẽ đến ngự với trong lòng của mình. Và Chúa Giêsu xác nhận đây là điều Ngài đã hứa trong Kinh Thánh. Chúa lấy cái phần hứa này ở đâu trong Kinh Thánh? Trong Ê-sai đoạn 58 câu 1, Chúa hứa như thế này: Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, tức là người tin Chúa đó, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi, thì ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. Những cái từ no lòng, những cái từ cứng mạnh, vườn năng tưới, suối chẳng hề khô là những từ nói về cuộc đời của một con người sung mãn ở trong thần linh của Đức Chúa Trời, thưa quý vị. Bước kế tiếp là tôn cao Chúa. Bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Cái chữ vinh hiển ở chỗ này muốn nói về cái gì? Sự vinh hiển Chúa hàm ý có nghĩa là sự chuộc tội của Chúa Thánh Giêsu, sự chết của Ngài, sự sống lại của Ngài và sự thăng thiên của Ngài, rồi Ngài ngồi về bên hữu Đức Chúa Trời là Cha trong cách vinh hiển. Thì tất cả những cái điều đó, sau khi những sự vinh hiển này hoàn tất, thì Đức Thánh Linh sẽ giáng lâm. Đó là điều mà chúng ta thấy trong ngày lễ Ngũ Tuần. Nhưng điểm quan trọng trong sự tôn cao này mà chúng ta chú ý là gì? Đức Thánh Linh sẽ đến cư ngự trong đời sống của một người tôn cao Chúa, một người tôn cao sự chết của Chúa, đời sống của một người tôn cao sự sống lại của Ngài, và tôn cao Chúa làm vua trong đời sống của mình. Các sứ đồ chúng ta biết là họ cũng là người không khác gì chúng ta, yếu đuối, sợ hãi. Chúa lên thập tự giá thì chạy trốn, mạnh ai chạy trốn, người thì chối Chúa, người thế này thế kia. Nhưng mà chúng ta biết là sau khi mà Thánh Linh đổ đầy trên họ thì hay sao? Họ vui mừng, hoàn toàn được biến đổi, và họ chẳng còn sợ hãi gì nữa, mà vui mừng trong ngay trong cái hoàn cảnh thật là khó khăn mà nói về Chúa. Bây giờ nhắc lại cái phần mà của các sứ đồ, chúng ta biết là có một cái ý rất hay trong sự sáng tạo. Chúa Giêsu cũng làm một cái việc với các sứ đồ như Ngài đã làm với Adam. Với Adam thì Ngài làm gì? Ngài hà sanh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sanh linh. Với các sứ đồ thì Chúa Giêsu làm gì? Ngài cũng hà hơi trên môn đồ mà rằng: hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Và từ đó thì họ có một đời sống vui mừng ngay giữa sự hoạn nạn của họ. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Rất tiếc là ngày hôm nay nhiều người đã quay lưng với cái lời mời gọi này. Nhiều người tiếp tục tìm kiếm những điều không thể thỏa lòng và rơi vào những quyến rũ tội lỗi. Quý vị biết là chúng ta rơi vào cái quyến rũ của tội lỗi rồi đó, thì biết là ân hận nhưng mà càng khó mà gỡ ra. Càng khó mà gỡ ra. Chúa trách với những người mà tìm kiếm những cái điều mà không thể thỏa lòng, thì Chúa trách như thế này: sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Ở trong Ê-sai đoạn 55 câu 2: sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi cho lấy vật chẳng làm cho no? Có nghĩa là Chúa trách chúng ta là đi tìm kiếm những cái điều mà trong thế giới này mà không thể thỏa lòng, mà chúng ta cứ bỏ tiền, bỏ công sức, bỏ cuộc đời của chúng ta đi vào trong cái chỗ đó, và rồi nó không đem lại chúng ta sự thỏa lòng nào. Là những điều mà không thể làm cho thỏa lòng, không thể làm cho no. Nhiều ngày hôm nay cũng giống như những đoạn Kinh Thánh sau là lý luận để khước từ, để bắt bớ người chế và chế nhạo người tin Chúa. Thưa Hội Thánh, khi khát nước thì chắc chắn chúng ta không cần phải dùng cái phương pháp toán học gì hết, không cần phải cộng trừ nhân chia, và cũng không cần phải tìm hiểu là nước gồm có những cái chất gì trong nước. Khát nước là chúng ta uống. Nhiều khi cũng như vậy đó, quý vị biết không? Nhiều khi mình nói thế này nè: để tôi hiểu hết những đạo lý của Chúa, để cho tôi biết hết về Đức Chúa Trời rồi tôi sẽ tin Chúa. Khi thấy trong tâm linh của chúng ta cảm thấy rằng mình không có thể đáp ứng được những tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, mình khánh kiệt, mình không còn gì, thì lời mời của Chúa Giêsu: nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Thì việc của chúng ta là gì? Là đến và tin nhận Chúa. Tôi biết có nhiều người đi nhiều thời, nhiều năm, nhưng mà rồi thì họ nói sao? Thôi để từ từ đã. Bất cứ lúc nào linh hồn của chúng ta cảm thấy rằng cần Chúa và cần cái sự khao khát với Ngài, thì đó là lúc chúng ta phải cần đến với Ngài. Chúa Thánh Linh là nguồn của mọi sự thỏa nguyện, và Ngài sẽ giúp chúng ta trở thành cái đường dẫn ân sủng cho đến những người chung quanh. Nếu mà là người đã tin Chúa của chúng ta, thì có lẽ chúng ta nói rồi, sao mà thấy cuộc đời của tôi, sao mà buổi sáng tôi đến nhà thờ thấy cảm thấy khô hạn, cảm thấy cạn kiệt, cảm thấy giống như là mình chỉ đi giống như là lễ nghi và tôn giáo nữa thôi. Thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Trở lại cái chữ động từ uống mà Chúa bảo là người nào khát hay đến cùng ta mà uống. Ở chữ uống này đó, cái động từ này rất là quan trọng. Cái động từ này nó dùng theo thể present imperative, là một mạng lệnh cần phải làm liên tục, ngay cả trong hiện tại và trong tương lai. Liên tục, liên tục. Khát nước không phải là uống một lần mà có thể đủ đã khát cả người cả đời, không có. Thì cũng như vậy, trong thần linh của Chúa không phải chỉ nhờ Chúa Thánh Linh đến với chúng ta một lần mà đủ, nhưng mà chúng ta phải vì khao khát Chúa, tìm kiếm Chúa mỗi ngày. Chúa không thể đến với người không khao khát. Hãy mở mọi cửa của đền thờ lòng mình đang đóng kín mà nghênh tiếp Chúa Thánh Linh. Có một cái lời kêu gọi rất là đặc biệt ở trong sách Khải Huyền. Chúa Thánh Linh và vợ mới. Cái chữ vợ mới đây có nghĩa là hội thánh đó. Chúa Thánh Linh và hội thánh cùng nói: hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng hãy đến, ai khát khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống. Cách nhưng không tin nhận Chúa, món quà của Chúa tiếp theo là Đức Thánh Linh Chúa đến ban cho nhưng không. Như vậy thì hội thánh muốn đầy dẫy Thánh Linh thì công việc của hội thánh là gì? Công việc của hội thánh trên đất là tôn cao Chúa. Mỗi đời của sống của chúng ta muốn đầy dẫy Thánh Linh thì đời sống chúng ta phải làm gì? Tôn cao Chúa. Thần Linh Chúa không thể tuôn tràn trong một đời sống kiêu ngạo hoặc là tham vọng với những vật chất của thế gian này. Nhờ ơn Chúa giúp cho chúng ta hạ mình xuống, để bớt những cái thú vui mà tổn hại linh hồn của mình, bớt những thú vui tổn hại linh hồn của mình, và để Chúa Thánh Linh đầy tràn trong lòng của chúng ta. Và một ngày trên cái con đường dông bão từ nhà thờ nhỏ đến nhà thờ lớn, thì cậu Charles Spurgeon thì không có thể tiếp tục đi cái con đường đó để mà tới cái nhà thờ lớn mà cậu muốn đi, cho nên cậu mới tấp vào một cái ngôi giáo đường nhỏ bên cạnh hội thánh giám lý. Cậu tấp vào trong đó, thì trong đó chỉ có hơn 10 người vẹn vẹn ngồi, thì vì mà họ chờ đợi mục sư không có tới được là vì thời tiết quá xấu. Thì người phụ tá hôm đó đứng lên mở cái kinh phân đoạn kinh thánh Ê-sai đoạn 45 câu 22, thì cái người phụ tá họ, thì ông mới đọc như thế này: hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu, vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Và người phụ tá đã tiếp tục: một số các bạn nhìn vào bản thân, một số các bạn nhìn vào cảm xúc, nhìn vào luật lệ, nhìn vào mục sư, hay là nhìn vào lễ nghi. Nhưng Đức Chúa Trời phán rằng: hãy nhìn vào Ngài và được cứu. Charles Spurgeon thì ông ngồi dưới đó, ông ngồi như vậy đó. Thì ông kể tiếp rằng: lúc đó thì cái người mà người giảng đó thì mới quay nhìn vào trong vào cậu, thì mới nói như thế này: anh bạn trẻ, anh trông thật là khốn khổ, hãy nhìn lên Chúa Giêsu, nhìn lên Chúa Giêsu và được sống. Thì Charles Spurgeon sau này ông kể lại cái câu chuyện đó: ngày hôm đó tôi đã nhìn lên Chúa Cứu Thế Giêsu và tôi được sống. Nhìn lên Chúa Giêsu, đến với Chúa Giêsu, tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Trong cái giao ước ân sủng không hề thay đổi của Đức Chúa Trời, có một lời hứa được tận hưởng sự sung mãn, hạnh phúc thuộc đầy đủ thuộc linh đến từ Đức Thánh Linh. Đây là một phần của món quà kèm theo với ân sủng cứu chuộc của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Tôi cầu xin Chúa để lời cầu nguyện của tác giả Thi Thiên 63 sáng hôm nay mở đầu chúng ta có đọc: hỡi Đức Chúa Trời, linh hồn con khát khao Chúa, thân thể con mong mỏi về Chúa, linh hồn con đeo theo Chúa, tay hữu Chúa nâng đỡ con. Đây cũng là lời cầu nguyện, đây cũng là sự tìm kiếm, sự ao ước, sự gần gũi, sự chiêm ngưỡng của chúng ta, tôn cao của mỗi cuộc đời của chúng ta với Chúa. Ở ngay giữa một cái cuộc đời gian nan giống như là sa mạc mà tạm bợ này, để trong Chúa Thánh Linh thì linh hồn của chúng ta, Chúa Thánh Linh giống như là xương móc mà hằng nhỏ một cách êm dịu, làm cho tươi thắm linh hồn của chúng ta. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Mời thánh chúng ta cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa trong thời giờ này, để ít giây phút với Chúa trong thời giờ này, để chúng ta cầu nguyện với Ngài. Xin mỗi chúng ta riêng tư mình đến với Chúa. Chúng con kính lạy Chúa là thiên phụ từ ái của chúng con. Lời của Chúa buổi sáng hôm nay Ngài khích lệ chúng con là những người khao khát đến với Ngài. để nhận nguồn ân sủng của Ngài là sự ban cho Đức Thánh Linh, để khiến cuộc đời của chúng con giữa cuộc sống tạm bợ này, để gây go này, chúng con thỏa lòng, chúng con được thỏa nguyện được trong Ngài. Chúng con cầu xin Chúa, Ngài thương xót chúng con. Chúng con đến đây bày tỏ lòng của chúng con yêu Ngài, xin lời hứa của Ngài thực thi trên đời sống của chúng con, trên gia đình của chúng con, trên con cháu của chúng con, trên hội thánh của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.